Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Mỹ phản ứng gay gắt chuyến thăm cấp nhà nước sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, trong lúc Liên minh châu Âu bày tỏ bất mãn việc Hà Nội hoãn chuyến thăm của quan chức phụ trách cấm vận Nga, Reuters đưa tin. Ông Putin sẽ có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6. Truyền thông nhà nước Việt Nam và Nga cho biết, ông Putin dự kiến sẽ được người tương nhiệm Việt Nam Tô Lâm tiếp đón, hội đàm, cũng như gặp các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, trong khi lại cử Thứ trưởng Ngoại giao tham dự một cuộc họp của khối BRICS ở Nga vào đầu tuần trước. Không nước nào nên cho Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của họ, và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường, phát ngôn nhân của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với Reuters khi được hỏi về tác động của chuyến thăm trong quan hệ với Mỹ. Mỹ mới nâng cấp quan hệ với Hà Nội lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Nga là một trong những đối tác chiến lược toàn diện sớm nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga, phát ngôn nhân này nói thêm, ý nhắc đến cuộc xâm lược Ukraine mà ông Putin phát động hồi tháng 2 năm 2022. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Tòa án hình sự quốc tế ICC có trụ sở tại La Hay hồi tháng 3 năm ngoái đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, nhưng Việt Nam không phải là thành viên của ICC nên không có nghĩa vụ tuân thủ. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam, đã không bình luận trước chuyến thăm, nhưng hồi tháng trước đã bày tỏ sự bất mãn về quyết định của Hà Nội trì hoãn cuộc họp với đặc phái viên EU về các biện pháp trừng phạt Nga, quyết định được cho là liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin. Trên quan điểm của Hà Nội, chuyến thăm của ông Putin nhằm chứng tỏ rằng Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại cân bằng, không đi theo bất kỳ cường quốc nào. Ông Mayan Story, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Isaias Yusuf Isaac, có trụ sở tại Singapore, nhận định với Reuters. Năm ngoái, Hà Nội đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các chuyến thăm cấp nhà nước để nâng cấp và củng cố quan hệ. Đây là lần thứ năm ông Putin tới thăm Việt Nam và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ năm 2017. Tại Hà Nội, ông Putin dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục, hai quan chức nói với Reuters, mặc dù nghị trình có thể thay đổi. Tuy nhiên, các cuộc bàn thảo với các lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn, các quan chức cho biết, nhưng không nói rõ vấn đề gì vì nó không được công khai. Những cuộc thảo luận sẽ bao gồm mua bán vũ khí mà Nga lâu nay vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam, năng lượng với các công ty Nga đang khai thác tại các mỏ dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và thanh toán vì hai nước đang rất vất vả để thực hiện các giao dịch vì lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các ngân hàng Nga. Không rõ liệu thông báo về các chủ đề này có được đưa ra hay không. Các chủ đề chính sẽ là củng cố các quan hệ kinh tế và thương mại, bao gồm bán vũ khí, ông Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra, nói với Reuters. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiều khả năng sẽ bàn thảo cách thức thực hiện các giao dịch bằng tiền rúp và tiền đồng thông qua hệ thống ngân hàng để cho phép thanh toán hàng hóa và dịch vụ, ông nói.
Người dân Hà Nội hôm 16 tháng 6 cho biết họ rất mong được chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam trước chuyến thăm 2 ngày của nhà lãnh đạo tới quốc gia Đông Nam Á trong tuần này. Các quan chức cho biết trong chuyến đi vốn nêu bật lòng trung thành của Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị đối với Nga, ông Putin sẽ gặp tân Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và các nhà lãnh đạo khác tại Hà Nội vào ngày 19 và 20. Một số người dân Hà Nội bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Nga và hy vọng mối quan hệ giữa hai cựu đồng minh trong chiến tranh Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ. Ông Trần Xuân Cường, sinh sống ở Hà Nội, bày tỏ.
Tôi rất là vui mừng khi ông Putin sang Việt Nam và vì ông ấy rất là tài giỏi, một lãnh đạo của tầm cỡ thế giới, rất là tài giỏi, rất là ngưỡng mộ ông ấy.
Cư dân Hà Nội Nguyễn Trường Giang, 60 tuổi, nói.
Liên Xô tan rã. Và sau đó là Tổng thống Putin lên thì từ ngày Tổng thống lên nắm chính quyền. Từ đó tới giờ hầu như là liên tục thì tôi thấy nước Nga đã phát triển rất mạnh.
Cư dân Hà Nội Nguyễn Phạm Ngọc, 73 tuổi, nói.
Ông đã đề ra kế hoạch phục hưng của nước Nga, ông vực được nước Nga từ là yếu mà bây giờ trở thành cường quốc. Tôi thấy là rất cảm phục ông người rất kiên quyết.
Cư dân Hà Nội Trần Xuân Việt, 83 tuổi, nói.
Cái tâm hồn Nga nó tuyệt vời lắm. Nó rất là nhân nhuyễn, nó là tình cảm và sự yêu thương, hòa bình. Thế thì Putin trong những năm tháng gần đây lại tín nhiệm rất cao đối với nhân dân Nga. Tôi luôn luôn trong trái tim cá nhân tôi cũng như là thành một thành viên người Việt Nam, tôi luôn luôn kính trọng và yêu quý Putin.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, một chủ cửa hàng ở Hà Nội, bày tỏ.
Putin đi qua là một điều rất là thú vị và mong muốn ông nhìn được những cái đồ sản phẩm của mình bán tại Việt Nam và được người Việt Nam rất yêu quý sản phẩm của Nga, rất tốt.
Cư dân Hà Nội Trần Đăng Thủy nói.
Khi ông Putin sang thăm Việt Nam thì đấy là một cái mở ra một cái trang mới cho cái đất nước Việt Nam và cũng mong rằng tình hữu nghị giữa hai nước là càng ngày càng gắn bó, khăng khít với nhau hơn nữa.
Cùng với Việt Nam, ông Putin cũng dự kiến thăm Triều Tiên, một quốc gia bằng hữu lâu năm khác của Nga. Nhà lãnh đạo Nga hiếm khi ra nước ngoài kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào đầu năm 2022 và bị Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố là tội phạm bị truy nã vào tháng 3 năm ngoái.
Cơ quan chuyên trách của Quốc hội Việt Nam yêu cầu cân nhắc đánh thuế toàn bộ hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua các sàn thương mại điện tử bất kể giá trị, báo chí trong nước đưa tin. Đây là đề xuất mà ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đưa ra khi ông báo cáo trước Quốc hội về việc thẩm tra dự luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào chiều ngày 17 tháng 6, trang mạng Vietnamnet cho biết. Việt Nam hiện miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu các mặt hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng mà các khách hàng cá nhân nhỏ lẻ mua và được vận chuyển qua đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Mặc dù các đơn hàng chỉ có giá trị nhỏ từ 100 đến 300 ngàn đồng, nhưng tính tổng cộng mỗi ngày, giá trị nhập khẩu các mặt hàng này dao động từ 45 đến 63 triệu đô la Mỹ, tương ứng với từ 1,3 đến 1,9 tỷ đô la một tháng, tờ Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông cho biết. Các hàng hóa này xuất phát từ Trung Quốc được bày bán trên các sàn thương mại điện tử phổ biến ở Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, việc tiếp tục miễn thuế này được cho là sẽ gây thất thu cho ngân sách Việt Nam. Trước đây, sở dĩ Việt Nam không đánh thuế với các mặt hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua đường bưu điện là do lượng hàng hóa không đáng kể nên tiền thuế thu được không bao nhiêu, nhất là so với chi phí quản lý, thu của cơ quan hải quan và chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Lê Quang Mạnh được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Ông Mạnh cũng dẫn ra việc nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Do đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị ban soạn thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi cân nhắc áp thuế đối với dạng hàng hóa nhập khẩu này. Việt Nam đang gặp những khó khăn về thu ngân sách do phải giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8% kể từ đầu năm nay, để kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sự phục hồi sản xuất kinh doanh để lấy lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế.
Bộ Công an Việt Nam ngày 14 tháng 6 bắt giam nguyên viện trưởng, 5 bác sĩ và một điều dưỡng làm việc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều tra sai phạm trong giám định, truyền thông trong nước loan tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam ông Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng của viện này, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất, cùng 4 bác sĩ khác và một điều dưỡng để điều tra về sai phạm liên quan đến kết quả hồ sơ giám định, điều trị các bệnh nhân, theo trang VNRS và Báo Nhân dân. Tin cho hay lực lượng chức năng khám xét nơi ở làm việc và nhà riêng của những người này, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang làm việc với một số cán bộ khác của viện, cấm họ đi ra khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Theo trang Pháp luật Online, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đóng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được thành lập vào đầu năm 2016 trên cơ sở nâng cấp phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tại thời điểm thành lập, Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thế Hùng giữ chức viện trưởng viện này. Viện này có chức năng chính là thực hiện giám định pháp y tâm thần theo các quy định của pháp luật tố tụng và luật giám định tư pháp. Theo trang web của viện này, ngoài ra viện còn quản lý điều trị các đối tượng rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng, cũng như khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo yêu cầu. Báo Tuổi Trẻ Online viết rằng việc bắt giữ này có liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân để điều tra, làm rõ một số hồ sơ có liên quan đến kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án, nhưng trang này không nêu chi tiết. Bộ Y tế, cơ quan chủ quản của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng xác định rằng viện này thực hiện giám định pháp y tâm thần có mắt xích quan trọng trong hoạt động xét xử.
Lễ hội của cộng đồng LGBT Pride 2024 được tổ chức ở thủ đô Washington DC trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, thu hút rất đông cư dân địa phương và du khách tới tham dự. Bao trùm lễ hội đặc biệt này là một bầu không khí vui nhộn, đầy màu sắc và rất nhiều những bộ trang phục đặc biệt bắt mắt. Một số tuyến phố tại trung tâm thủ đô nước Mỹ nơi diễn ra lễ hội và diễn hành đã chật kín người trong suốt 2 ngày cuối tuần đẹp trời. Anh Lauren, một du khách từ California nói:
Năm nào tôi cũng tới với lễ hội này, thật tuyệt vời khi được gặp gỡ rất nhiều bạn bè ở đây. Năm nào chương trình tại đây cũng thật ấn tượng.
Còn anh Mark, một cư dân địa phương thì cho biết:
Thật là tuyệt vời, chương trình Pride đang ngày càng thể hiện sức hút của nó. Có nhiều thứ để khám phá ở đây lắm.
Tới với lễ hội đặc biệt này, mọi người còn có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay chăm sóc sắc đẹp của các chương trình bảo hiểm và các cơ sở y tế. Bên cạnh đó là rất nhiều sản phẩm độc đáo khác thể hiện sự tự do phóng khoáng của cộng đồng LGBT mà khó có thể tìm mua được ở những hội chợ hay cửa tiệm thông thường. Ví dụ như những chiếc áo phông với khẩu hiệu như thế này. Anh Peter, một du khách từ Texas, chia sẻ:
Tôi rất mừng khi lễ hội này giờ không chỉ có cộng đồng LGBT chúng tôi tham gia.
Được tổ chức vào tháng 6 đầu hè, lễ hội của cộng đồng LGBT là một lễ hội thường niên thu hút những người thuộc cộng đồng này từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ tới tham dự. Sự kiện hàng năm này cũng là cách cộng đồng LGBT gửi đi thông điệp về giáo dục và tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng, thách thức sự phân biệt đối xử, đồng thời nỗ lực hướng tới sự bình đẳng cho các cá nhân LGBT và gia đình của họ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.